Một lần nữa, tôi xin phép được tự giới thiệu là Linh Mục John Nguyễn Lợi, gốc Cộng giáo Phần Huế. Những ngày đầu của tháng 4 năm 2005 này, chúng ta đang thương nhớ vì tông đồ của Bí Tích Thánh Thể, Đức John Paulo Đệ Nhị. Và để ghi nhớ công ơn Ngài, tôi xin cống hiến quý bạn những gì ghi tại hiện trường của khóa thánh lễ tại Trung tâm Công giáo Việt Nam, quận Cam, tiểu bang Cali, và những bộ túc rút từ thông điệp của Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị, Ecclesia de Eucharistia, giáo hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể. Và để mở đầu, chúng ta hãy nghe chính Đức Thánh Cha dẫn nhập vào thông điệp của Ngài. Thông điệp giáo hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể số 7. Khi công bố năm Vân Côi, tôi đã muốn đặt năm thứ 25 này dưới dấu chỉ của việc chiêm ngắm Chúa Kitô trong trường dài của mẹ Maria. Tôi không thể để ngày thứ năm tuần thánh năm 2003 này qua đi mà không dừng lại trước khuôn mặt thánh thể của Chúa Kitô, chỉ rõ một cách mạnh mẽ hơn nữa chỗ đứng trung tâm của Bí Tích Thánh Thể. Chính giáo hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể, chính giáo hội nuôi mình bằng bánh hằng sống này, làm sao không cảm thấy nhu cầu phải thúc bách mọi người luôn luôn sống bí tích này một cách mới mẻ hơn. Thông điệp số 10. Chắc hẳn việc canh tân phục vụ của công đồng đã mang đến nhiều thiện ích về phương diện tham dự ý thức hơn, tích cực và hiệu năng hơn của các tín hữu vào hy tế trên bàn thờ. Đang khác, trong nhiều địa phương, việc tôn thờ thánh thể có một chỗ đứng quan trọng hàng ngày và trở nên nguồn suối vô tận của sự thánh thiện. Việc tham dự sốt sắng của tín hữu vào những cuộc rước kiều mình thánh Chúa, vào dịp lễ trọng mình và máu thánh Chúa, là một hồng ân Chúa ban, làm cho những ai tham dự mỗi năm đều tràn đầy hân hoan. Người ta có thể nêu lên nơi đây nhiều dấu hiệu tích cực khác về niềm tin và lòng yêu mến thánh thể. Nhưng bất hạnh thay, bên cạnh những ánh sáng này lại không thiếu những bóng tối. Quả vậy, ở nhiều nơi việc tôn thờ thánh thể gần như hoàn toàn bị bỏ rơi. Thêm vào đó, do hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ trong giáo hội, nhiều lạm dụng đã làm lu mờ đức tin ngay chính và giáo thuyết công giáo liên can đến bí tích kỳ diệu này. Đôi khi cũng nảy sinh ra một cách hiểu rất giản lược về mầu nhiệm thánh thể, bỏ đi giá trị hy tế của nó. Thánh thể chỉ có ý nghĩa và giá trị của một cuộc gặp gỡ thân hữu trong một bữa tiệc thông thường mà thôi. Hơn nữa, sự cần thiết của chức tư tế thừa tá dựa trên việc kế nhiệm các tông đồ đôi khi cũng bị lu mờ, và tính chất bí tích của thánh thể đã bị giảng lược duy nhất vào hiệu năng loan báo. Từ đó, nơi này hay nơi khác, nhiều sáng kiến đại kết dù rất thiện chí đã rơi vào những việc thực hành thánh thể đi ngược lại với kỷ luật. Trong đó, giáo hội diễn tả niềm tin của mình. Làm sao không đau đớn sâu xa trước những điều này? Thánh thể là một hồng ân quá lớn lao, đến nỗi không thể chấp nhận sự ham hồ và giản lược nào cả. Tôi hy vọng thông điệp này có thể giúp phần nào để đánh tan một cách hữu hiệu những bóng tối trên phương diện giáo thuyết và những cách thực hành không thể chấp nhận được, hầu Bí Tích Thánh Thể tiếp tục chói sáng trong tất cả vẻ huy hoàng của mầu nhiệm. Thông điệp số 60. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 3 này, tất cả chúng ta, con cái của giáo hội, chúng ta được mời gọi phải tiến lên với một sức năng động mới trong đời sống Kitô hữu. Như tôi đã viết trong tông thư Novo Millennium in Unite, không cần phải vạch thêm một chương trình mới. Chương trình đã có sẵn rồi. Chính chương trình của mọi ngày được rút ra từ tin mừng và thánh truyền sống động. Rốt cùng, vì nó được quy vào một trung tâm là chính Chúa Kitô mà chúng ta phải hiểu biết, yêu mến, noi gương để sống sự sống ba ngôi trong Ngài và cùng với Ngài, biến đổi lịch sử cho đến khi hoàn tất trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Việc thực hiện chương trình của đa tiến đổi mới này trong đời sống Kitô hữu phải xuyên qua Bí Tích Thánh Thể. Mọi dấn thân vào sự thánh thiện, mọi hoạt động nhằm hoàn thành sứ mệnh của giáo hội, mọi nỗ lực thực hiện các chương trình mục vụ phải bút lấy nơi mầu nhiệm thánh thể sức mạnh cần thiết và phải hướng về đó như chóp đỉnh, Trong bí tích thánh thể, chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có hy tế cứu chuộc của Ngài, chúng ta có sự phục sinh của Ngài, chúng ta có hồng ân thánh thần, chúng ta có việc tôn thờ sự vâng phục và tình yêu đối với Chúa Cha trên trời. Nếu chúng ta coi thường bí tích thánh thể, làm sao có thể chữa trị sự nghèo nàn khốn khổ của chúng ta?